Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Hôm nay, thứ Hai ngày 6 tháng 12, mời quý vị nghe tường thuật ngày thứ Tư trong chuyến tông du 5 ngày của Đức Thánh Cha đến Síp và Hy Lạp gồm có
thăm những người tị nạn ở trung tâm tiếp nhận và định danh ở Mytilene,
thánh lễ tại thính phòng Megaron của Athens,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi tường thuật chuyến thăm những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận và định danh ở Mytilene.
Thưa quý thính giả, lúc 8 giờ 30 sáng Chủ nhật 5 tháng 12, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần, đi đến sân bay Athens cách đó 23 cây số để bay đến sân bay Mytilene trên đảo Lesbos, bắt đầu ngày thứ hai chuyến tông du bằng việc thăm những người tị nạn ở trung tâm tiếp nhận và định danh. Đây là khu vực được trang bị cho việc tiếp nhận những người tị nạn ở Mytilene. Nó thay thế trung tâm tiếp nhận và định danh Moria, được biết đến nhiều hơn với tên gọi trại tị nạn Moria, là trại tị nạn lớn nhất ở châu Âu cho đến tháng 9 năm 2020 khi nó bị hỏa hoạn thiêu rụi. Trung tâm này nằm bên ngoài làng Moria gần Mytilene, và đó là nơi Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm vào ngày 16 tháng 4 năm 2016. Khu vực được trang bị mới ở Mytilene thường được người Hy Lạp gọi là Moria 2.0 và chào đón hàng nghìn người. Đức Thánh Cha đến trung tâm lúc 10 giờ 45. Ngài đi dọc con đường dẫn vào nơi gặp gỡ và chào những người tị nạn ở đây. Có khoảng 200 người tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng một bài hát. Kế tiếp, Tổng thống Hy Lạp đã có một bài phát biểu ngắn. Sau đó là chứng từ của một người tị nạn và một tình nguyện viên. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài diễn văn sau bài hát của một ca đoàn người tị nạn. Bắt đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, cảm ơn về những lời của anh chị em. Tôi cảm ơn bà Tổng thống vì sự hiện diện và những lời của bà. Thưa anh chị em, tôi lại đến đây để gặp anh chị em. Tôi ở đây để nói với anh chị em rằng tôi gần gũi anh chị em. Tôi nói từ trái tim. Tôi ở đây để nhìn thấy khuôn mặt của anh chị em, để nhìn vào mắt anh chị em, đôi mắt đầy sợ hãi và mong đợi. Đôi mắt đã nhìn thấy bạo lực và nghèo đói. Đôi mắt nhíu lại vì quá nhiều nước mắt. Đức Thượng Phụ Đại Kết và người anh em Bartolomeo cách đây 5 năm tại hòn đảo này đã nói một điều khiến tôi bị đánh động. Những người sợ anh chị em đã không nhìn thẳng vào mắt của anh chị em. Những người sợ anh chị em đã không nhìn vào khuôn mặt của anh chị em. Những người sợ anh chị em đã không nhìn thấy con cái của anh chị em. Quên rằng phẩm giá và tự do vượt cao hơn nỗi sợ hãi và chia rẽ. Quên rằng di cư không phải là vấn đề của Trung Đông và Bắc Phi, của châu Âu và Hy Lạp, nhưng là một vấn đề của thế giới. Vâng, đó là một vấn đề của thế giới, một cuộc khủng hoảng nhân đạo ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đại dịch đã ảnh hưởng đến chúng ta ở cấp độ toàn cầu. Nó khiến tất cả chúng ta thấy mình đang trên cùng một con thuyền. Nó khiến chúng ta học được thế nào là có cùng nỗi sợ hãi. Chúng ta hiểu rằng các vấn đề lớn phải được giải quyết cùng nhau, bởi vì trong thế giới ngày nay, các giải pháp rời rạc là không phù hợp. Nhưng trong khi chúng ta hết mình tiêm chủng toàn cầu, dẫu cho có những chậm trễ và do dự, hoặc có những bước tiến trong việc chống biến đổi khí hậu, nhưng điều này dường như gặp một sự lẩn tránh khủng khiếp đối với vấn đề di cư. Tuy nhiên, có nhiều người mà cuộc sống họ đang bị đe dọa, tương lai của tất cả mọi người đang bị đe dọa, và chỉ bình yên nếu được hội nhập. Chỉ khi được hòa giải với những người yếu nhất thì tương lai đó mới thịnh vượng. Bởi vì khi người nghèo bị từ chối thì hòa bình cũng bị từ chối.
Lịch sử dạy chúng ta rằng sự đóng lại của chủ nghĩa quốc gia sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại. Thật vậy, như Công đồng Vatican II đã nhắc lại, ý chí cương quyết muốn tôn trọng người khác, những dân tộc khác cũng như phẩm giá của họ, và sự ân cần thực thi tình huynh đệ là những điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng làm như vậy là đủ để mình được an toàn, bảo vệ bản thân khỏi những kẻ yếu nhất đến gõ cửa chúng ta. Trong tương lai, chúng ta còn tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Để làm tương lai trở nên tốt đẹp, điều chúng ta cần không phải là những hành động đơn phương, nhưng là những chính sách mở rộng. Tôi nhắc lại, lịch sử đã dạy điều đó, nhưng chúng ta chưa học được. Đừng quay lưng lại với thực tế, đừng mãi thoái thác trách nhiệm, đừng luôn đẩy vấn đề di cư cho người khác. Như thể chẳng ai liên can, và đó chỉ là một gánh nặng vô ích mà ai đó buộc phải gánh vác. Những chị em, anh em, những khuôn mặt và ánh mắt của anh chị em yêu cầu chúng ta không quay lưng lại, không phủ nhận nhân tính chung của chúng ta, biến câu chuyện của anh chị em thành của chúng ta và đừng quên những thảm kịch của anh chị em. Elie Wiesel, nhân chứng của thảm kịch lớn nhất thế kỷ qua, đã viết: "Chính vì tôi nhớ về sự khởi đầu chung của chúng ta mà tôi xích lại gần hơn với đồng loại của mình. Đó là bởi vì tôi không quên rằng tương lai của họ cũng quan trọng như tương lai của tôi." Vào Chủ nhật này, tôi cầu xin Chúa đánh thức chúng ta khỏi sự khước từ của chúng ta đối với những người đau khổ, đánh thức chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân vốn loại trừ người khác, đánh thức những trái tim bị điếc của chúng ta trước nhu cầu của người khác. Và tôi cũng kêu gọi mọi người, chúng ta hãy vượt qua sự tê liệt của nỗi sợ hãi, sự thờ ơ giết chết, sự thờ ơ yếm thế, kết án tử những người bên lề bằng đôi găng tay nhung lụa. Chúng ta hãy phản đối tận gốc tư tưởng thống trị, tư tưởng xoay quanh cái tôi cá nhân và quốc gia ích kỷ, vốn trở thành thước đo và tiêu chí của mọi thứ.
5 năm đã trôi qua kể từ chuyến thăm được thực hiện tại đây với những người anh em thân yêu Bartolomeo và Geronimos. Sau tất cả thời gian này, chúng ta vẫn thấy rằng vấn đề di cư chẳng mấy thay đổi. Tất nhiên, nhiều người đã dấn thân chào đón và hội nhập, và tôi muốn cảm ơn nhiều tình nguyện viên và những người ở mọi cấp, tổ chức, xã hội từ thiện đã thực hiện những nỗ lực to lớn chăm sóc người dân và vấn đề di cư. Tôi ghi nhận sự dấn thân hỗ trợ và xây dựng các cơ sở tiếp nhận xứng đáng, và tôi chân thành cảm ơn người dân địa phương vì những điều tốt đẹp mà họ đã làm và nhiều hy sinh mà họ đã cố gắng. Nhưng chúng ta phải cay đắng thừa nhận rằng đất nước này cũng như những nước khác vẫn đang chịu nhiều áp lực, và ở châu Âu có những người vẫn cương quyết coi vấn đề này như một việc mà họ không quan tâm. Và bao nhiêu điều kiện không xứng đáng với con người, có bao nhiêu điểm nóng nơi người di cư và người tị nạn sống trong điều kiện hạn chế mà không có giải pháp nào phía trước. Tuy nhiên, sự tôn trọng đối với các cá nhân và quyền con người, điều không ngừng được cổ võ trên toàn cầu, đặc biệt ở lục địa này, cần phải luôn được bảo vệ và phẩm giá của mỗi người phải được đặt lên hàng đầu. Thật đáng buồn khi nghe đề xuất như một giải pháp rằng nguồn quỹ chung được sử dụng để xây tường. Tất nhiên, chúng ta hiểu những nỗi sợ hãi và bất an, khó khăn và nguy hiểm. Người ta cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, càng trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế và đại dịch. Nhưng không phải bằng cách dựng lên các hàng rào thì các vấn đề được giải quyết và sự chung sống được cải thiện. Thay vào đó, cần chung sức để chăm sóc người khác theo khả năng thực tế của mỗi người và tuân theo luật pháp, luôn đặt giá trị không thể chuyển nhượng của sự sống mỗi người lên hàng đầu. Elie Wiesel còn nói, khi tính mạng con người bị đe dọa, khi phẩm giá con người gặp nguy hiểm, thì biên giới quốc gia trở thành vô nghĩa.
Trong nhiều xã hội khác nhau, có những đối kháng về ý thức hệ giữa an ninh và liên đới, địa phương và phổ quát, truyền thống và cởi mở. Thay vì tranh cãi về các ý tưởng thì sẽ hữu ích hơn nếu bắt đầu với thực tế. Hãy dừng lại, mở rộng tầm nhìn của chúng ta, dìm mình vào các vấn đề của đa số nhân loại, của nhiều nhóm nạn nhân của các trường hợp khẩn cấp nhân đạo mà chính họ không tạo ra nhưng lại phải gánh chịu. Sau những chương trình dài lịch sử khai thác và hiện vẫn đang diễn ra, người ta dễ dàng lôi kéo dư luận bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi về người khác. Nhưng tại sao chúng ta không nói với cùng một thái độ về sự bóc lột người nghèo, về những cuộc chiến bị lãng quên và thường được tài trợ mạnh tay, về những thỏa thuận kinh tế được thực hiện trên xương máu của người dân, về những thủ đoạn ẩn giấu để buôn bán vũ khí và phát triển thương mại vũ khí? Cần đối diện với những nguyên nhân sâu xa, chứ không phải bắt dân nghèo gánh chịu hậu quả, thậm chí bị lợi dụng để tuyên truyền chính trị. Để loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ, không thể chỉ dừng lại ở các trường hợp khẩn cấp. Những hành động phối hợp là cần thiết, những thay đổi mang tính biểu tượng cần được tiếp cận với tầm nhìn xa, bởi vì không có câu trả lời dễ dàng cho các vấn đề phức tạp. Thay vào đó, cần phải đồng hành với các tiến trình từ bên trong để vượt qua sự cô lập và khuyến khích hội nhập dần dần và thiết yếu, để chào đón các nền văn hóa và truyền thống của những người khác một cách huynh đệ và có trách nhiệm. Trên tất cả, nếu chúng ta muốn bắt đầu lại, chúng ta hãy nhìn vào khuôn mặt của những đứa trẻ. Chúng ta tìm thấy can đảm để xấu hổ trước chúng, những người vô tội và là tương lai. Họ đặt câu hỏi về lương tâm của chúng ta và hỏi chúng ta, loại thế giới quý vị để lại cho chúng tôi. Chúng ta đừng lạnh lùng lảng tránh những hình ảnh sống sượng của những tấm thân bé nhỏ nằm bất động trên các bãi biển. Địa Trung Hải, nơi hàng thiên niên kỷ đã gắn kết các dân tộc khác nhau và những vùng đất xa xôi, đang trở thành một nghĩa trang lạnh lẽo không bia mộ. Hồ nước rộng lớn này, cái nôi của nhiều nền văn minh, giờ đây trông giống như một tấm gương chết chóc. Chúng ta đừng để biển của chúng ta biến thành biển của sự chết hoang tàn, đừng để nơi gặp gỡ này trở thành sân khấu của sự đối đầu. Đừng để biển của ký ức này biến thành biển của sự lãng quên. Tôi kêu gọi hãy ngăn chặn sự nhấn chìm của nền văn minh này.
Trên các bờ biển này, Thiên Chúa đã trở thành người. Nơi đây, lời của người được vang vọng, loan báo rằng Thiên Chúa là cha và là đấng hướng dẫn tất cả mọi người. Người yêu chúng ta như những người con và muốn chúng ta là anh em của nhau. Ngược lại, Thiên Chúa bị xúc phạm khi con người vốn được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa bị xem thường. Khi con người bị phó mặc cho sóng biển trong sự phủi tay thờ ơ, đôi khi ngay cả được biện minh nhân danh điều được cho là các giá trị Kitô giáo. Trái lại, đức tin đòi hỏi lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Nó thúc đẩy lòng hiếu khách, là tình yêu với người xa lạ đã thấm nhuần văn hóa cổ điển và được biểu lộ rõ ràng nơi Chúa Giêsu, đặc biệt trong dụ ngôn người Samari nhân hậu và trong những lời của chương 25 tin mừng theo Thánh Matthew. Đây không phải là một ý thức hệ tôn giáo, nhưng là cội rễ Kitô giáo cách cụ thể. Chúa Giêsu đã long trọng khẳng định rằng người hiện diện ở đó, nơi người lạ, người tị nạn, người mình trần và đói khát. Và đường lối Kitô giáo được tìm thấy nơi Chúa Giêsu. Vâng, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã viết, đường lối Kitô giáo là một con tim biết nhìn. Bây giờ chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ mở mắt cho chúng ta trước những đau khổ của anh chị em mình. Mẹ đã vội vã lên đường đến với người chị họ Elizabeth đang mang thai. Biết bao người mẹ mang thai đã chết khi đang hành trình vội vã, ngay cả khi đang mang trong mình sự sống. Xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta có một cái nhìn mẫu tử, biết nhìn thấy người khác là những người con của Thiên Chúa, là anh chị em để được chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập, và để được yêu một cách dịu dàng. Xin Mẹ Rất Thánh dạy chúng ta đặt thực tế của nhân loại lên trên những ý tưởng và ý thức hệ, và có những bước tiến vội vã để gặp gỡ những người đau khổ.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã mời mọi người cùng đọc kinh truyền tin. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha thăm một số người tị nạn và thăm nơi ở của họ. Sau đó, Ngài ra sân bay để trở về Athens. Buổi chiều, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với cộng đoàn công giáo tại thính phòng Megaron của Athens.
Vào lúc 16 giờ, từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến thính phòng Megaron, cách tòa sứ thần 4,3 km để cử hành thánh lễ. Thính phòng Megaron được coi là di sản văn hóa quốc gia, ngôi đền của âm nhạc và các hoạt động văn hóa, giáo dục của thủ đô Hy Lạp. tọa lạc trên đại lộ Vasilisis Sofias, ra đời vào những năm 70 từ ý tưởng của một số trí thức khai sáng như Alexandra Trianti và Christos Lambrakis. Nhờ sự giúp đỡ của một số nhà tài trợ, trong đó có nhà soạn nhạc và nhạc trưởng Dimitri Mitropoulos, thính phòng được giao cho các kiến trúc sư và kỹ sư giỏi nhất của Hy Lạp và châu Âu chuyên về âm học. Thính phòng được khánh thành vào những năm 1991 bởi Tổng thống Cộng hòa Konstantinos Karamalis và được mở rộng dần với các phòng đa chức năng, không gian ngoài trời cho các hoạt động văn hóa, một thư viện âm nhạc uy tín với 10.000 bản ghi âm của các nhà soạn nhạc, các bộ sưu tập âm nhạc truyền thống và quý hiếm, một trung tâm quốc tế cho hội nghị, phòng diễn tập và ghi âm và không gian triển lãm. Ở thính phòng này, âm nhạc cổ điển và opera là lĩnh vực chính, được lồng ghép bởi thế giới đương đại của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, kết hợp với sân khấu và điện ảnh, khiêu vũ, dàn nhạc ở nơi cư trú, dàn nhạc quốc gia Athens.
Tại thính phòng Megaron, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ theo phụng vụ Chủ nhật thứ hai mùa vọng, nghi thức thánh lễ bằng tiếng Latin, hai bài đọc và tin mừng bằng tiếng Hy Lạp. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.
Vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng này, lời Chúa giới thiệu chúng ta khuôn mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng nhấn mạnh hai điểm quan trọng nơi Thánh Gioan hiện diện, đó là hoang địa, và nội dung sứ điệp của Thánh Gioan, đó là sám hối. Hoang địa và sám hối, tin mừng hôm nay nhấn mạnh nhiều lần những lời này để làm cho chúng ta hiểu rằng những lời này liên quan trực tiếp đến chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận cả hai. Hoang địa, Thánh sử Luca giới thiệu nơi này một cách cụ thể. Ngài nói về những hoàn cảnh trang trọng và những nhân vật vĩ đại của thời đó. Ngài đề cập đến năm thứ 15 của hoàng đế Tiberio, tổng trấn Fonsio Filato, vua Herode và các nhà lãnh đạo chính trị khác của thời đó. Sau đó, Thánh Luca nhắc đến những vị lãnh đạo tôn giáo, Canaan và Caipha, những người đang phục vụ đền thờ Jerusalem. Đến đây, Thánh Luca tuyên bố lời Chúa phán với ông Gioan trong sa mạc. Nhưng lời đó đến bằng cách nào? Chúng ta hãy mong đợi lời Chúa sẽ được nói với một trong những nhân vật nổi danh vừa được kể đến. Thay vào đó, một điều chớ trêu tinh tế xuất hiện nơi những dòng tin mừng. Từ vị trí trên cao của những người quyền bính, lại bất ngờ xuất hiện trong hoang địa một người vô danh, đơn độc. Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, đường lối người làm chúng ta ngạc nhiên vì nó khác với sự mong đợi của con người chúng ta. Chúng không phản ánh sức mạnh và sự vĩ đại mà chúng ta dựa vào. Thiên Chúa ưa thích sự nhỏ bé và khiêm nhường. Ơn cứu độ không bắt đầu từ Jerusalem, Athens hay Roma, nhưng trong hoang địa. Cách tiếp cận nghịch lý này mang đến chúng ta một thông điệp rất đẹp. Quyền bính, học thức và nổi tiếng không có gì đảm bảo làm đẹp lòng Chúa, vì những điều này có thể dẫn đến kiêu ngạo và từ chối người. Thay vào đó, cần phải có cái nghèo nội tâm, nghèo như hoang địa.
Chúng ta hãy suy nghĩ thêm về nghịch lý của hoang địa. Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô, chuẩn bị sự xuất hiện của Đấng Kitô tại một nơi khó tiếp cận và đầy nguy hiểm. Ngày nay, nếu ai đó muốn đưa ra một loan báo quan trọng, người này thường đến những địa điểm ấn tượng, nơi có nhiều người, nơi có thể được nhìn thấy rõ. Trái lại, Gioan rao giảng trong hoang địa, chính ở nơi đó, nơi khô cằn, trong không gian trống vắng và nơi hầu như không có sự sống. Ở đó, vinh quang của Chúa được tỏ bày, như lời Kinh Thánh đã tin báo. Thiên Chúa biến hoang địa thành hồ ao, đất khô cằn thành mạch nước dồi dào. Và một thông điệp đáng khích lệ khác, Thiên Chúa, nay cũng như xưa, hướng mắt nhìn đến bất cứ nơi nào có nhiều nỗi buồn và cô đơn. Chúng ta có thể trải nghiệm điều đó trong cuộc sống. Chúa thường không đến được với chúng ta khi chúng ta đang ở giữa những tiếng vỗ tay và chỉ nghĩ đến mình. Nhưng Chúa đến với chúng ta trong những lúc thử thách. Người đến thăm chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, lấp đầy khoảng trống nội tâm của chúng ta khi chúng ta để chỗ cho Người trong những sa mạc hiện sinh của chúng ta.
Anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, với tư cách là cá nhân hay quốc gia, không thiếu những giây phút chúng ta có cảm tưởng như đang ở trong sa mạc. Và đây chính là nơi Thiên Chúa tỏ hiện. Chúa thường không đến với những ai cảm thấy mình thành công, nhưng đến với những người cảm thấy mình không thể làm gì được. Vì Người đến với những lời gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớ nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi, ta làm cho ngươi vững mạnh. Ta là còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Bằng cách rao giảng trong sa mạc, Thánh Gioan đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa đến để giải thoát chúng ta và ban lại sự sống cho chúng ta trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể cứu vãn, không có lối thoát. Do đó, không có nơi nào mà Thiên Chúa không muốn đến viếng thăm. Và hôm nay, chúng ta không thể không cảm nhận niềm vui khi thấy Người chọn sa mạc để đến với chúng ta trong sự nhỏ bé của chúng ta để yêu thương và trong sự khô cằn của chúng ta để làm dịu cơn khát. Anh chị em thân mến, đừng sợ sự nhỏ bé, vì nhỏ bé không phải là vấn đề, miễn là chúng ta mở lòng với Chúa và với tha nhân, và đừng sợ sự khô khan, bởi vì Thiên Chúa không sợ điều này. Ở đó, trong sự khô khan, Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta. Ở đây, ngôn ngữ đẹp của anh chị em, ngôn ngữ Hy Lạp, có thể giúp chúng ta hiểu động từ sám hối, metanoin. Động từ này bao gồm meta, có nghĩa là vượt lên trên, noin, có nghĩa là suy nghĩ. Như vậy, sám hối có nghĩa là suy nghĩ vượt lên trên, nghĩa là vượt lên trên những suy nghĩ thông thường của chúng ta, vượt ra ngoài thế giới quan thông thường của chúng ta. Tất cả những lối suy nghĩ đó làm giảm đi mọi thứ cho chính chúng ta, cho niềm tin của việc thấy mình tự đủ của chúng ta, hoặc những lối suy nghĩ tự cho mình là trung tâm được đánh dấu bằng sự cứng nhắc và sự sợ hãi làm tê liệt. Bởi sự cám dỗ, nói chúng tôi luôn làm theo cách này, bởi ý tưởng rằng sa mạc của cuộc sống là nơi chết chóc và không có sự hiện diện của Chúa. Khi khuyến khích chúng ta sám hối, Thánh Gioan mời gọi chúng ta vượt ra ngoài nơi chúng ta hiện diện, vượt xa những gì bản năng nói với chúng ta và tư tưởng ảnh hưởng đến chúng ta, bởi vì thực tế còn vĩ đại hơn, thực tế là Chúa vĩ đại hơn. Vì vậy, sám hối có nghĩa là không nghe những gì là mất hy vọng, không nghe những người luôn nói rằng sẽ không có gì thay đổi trong cuộc sống. Sám hối có nghĩa là từ chối tin rằng chúng ta bị định sẵn để chìm vào vùng lầy của sự tầm thường. Nó có nghĩa là không quy phục trước những sợ hãi bên trong, xuất hiện đặc biệt trong những lúc thử thách để làm chúng ta nản lòng và nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không vượt qua được, rằng mọi thứ sẽ sai và việc nên thánh không dành cho chúng ta. Không phải như vậy, bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện, cần phải tin cậy nơi Chúa, bởi vì người là điều vượt lên trên chúng ta, là sức mạnh của chúng ta. Mọi thứ thay đổi nếu chúng ta dành cho người vị trí đầu tiên. Chúng ta chỉ cần mở cửa để Chúa bước vào và làm những điều kỳ diệu. Chỉ như sa mạc và lời của Gioan là đủ để Chúa đến thế gian. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để tin rằng với Chúa mọi thứ sẽ thay đổi, rằng người chữa lành nỗi sợ hãi của chúng ta, chữa lành vết thương của chúng ta, biến những nơi khô cằn thành suối nước. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng của hy vọng, vì hy vọng làm sống lại đức tin và khơi lại lòng bác ái. Bởi vì đó là hy vọng mà các sa mạc của thế giới ngày nay đang khát. Và trong lúc cuộc gặp gỡ này đổi mới chúng ta trong niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Giêsu, và tôi vui mừng khi được ở giữa anh chị em, chúng ta cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta, giống như Mẹ, trở nên những người reo rắc niềm hy vọng, những người gieo niềm vui xung quanh chúng ta, không chỉ vào lúc này, khi chúng ta hạnh phúc và ở cùng nhau, nhưng hàng ngày trong những sa mạc của nơi chúng ta hiện diện. Vì chính nơi đó, với ơn Chúa, cuộc đời chúng ta được mời gọi sám hối và nở hoa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Theodoros Kodivis của Tổng giáo phận Athens đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp làm cho mọi người cảm nhận được sự hiệp nhất với giáo hội như một thân thể trong Đức Kitô. Ngài nói, chúng con chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến đây với chúng con, cùng cử hành thánh lễ và cảm ơn vì tất cả những gì Đức Thánh Cha đã làm cho giáo hội trên thế giới, và vì những lời giảng dạy đã khuyến khích mọi người đi theo đường lối Chúa Giêsu. Đáp lời Đức Tổng Giám mục, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền dân sự và các giám mục, cũng như tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau đã cộng tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm này. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần. Thăm Đức Thượng phụ Geronimos II. Tại tòa sứ thần vào lúc 19 giờ, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Geronimos II và đoàn tùy tùng tại hội trường của tòa sứ thần.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chàng riêng, tác giả linh mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Bên ngoài cổng nhà thờ, người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đã có lúc hắn nghĩ rằng bi kịch cuộc đời nằm ở chỗ hắn thích đi tu từ nhỏ. Cả nhà ai cũng biết và thích cái ý thích của hắn. Thế là tự nhiên hắn trở thành kẻ được dành riêng. Đi đâu, làm gì, ở đâu, với ai, hắn đều được chăm sóc đặc biệt. Ai cũng ra sức vun đắp để xây dựng hắn thành một ông cha tương lai. Muốn làm ông cha thì không được ngủ nướng. Sáng sớm, vừa nghe tiếng chuông đồng hồ là hắn phải lồm cồm bò dậy, dù trong lòng còn vô cùng tiếc nuối cái giường êm và cái mền ấm. Muốn làm ông cha thì phải tập đĩnh đạc và đạo mạo, chứ không có cái kiểu chạy nhảy ồn ào lung tung. Vậy nên hắn thường chỉ có thể thèm thuồng đứng từ xa nhìn đám bạn tung tăng hò hét. Muốn làm ông cha thì phải để ý lời ăn tiếng nói, chỉ cần lỡ lời dù một câu tiếng lóng học được đâu đó từ đám bạn bè là hắn bị cả nhà bủa vây chỉnh đốn cho tới nơi tới chốn. Muốn làm ông cha thì phải siêng năng đi lễ đọc kinh và cầu nguyện. Ông cha đâu chỉ làm lễ mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật, ngày nào ông cha cũng phải làm lễ. Vậy nên hắn phải tập thói quen ngày nào cũng đến nhà thờ. Chỉ cần hắn nhơm nhớm lân la với mấy cái lý do đại loại như hôm nay trời mưa quá, hay hôm nay con mệt quá, là ngay lập tức hàng trăm cái lý do khác dồn dập đổ vào hắn. Ông cha thì không làm biếng, ông cha thì không được đổ thừa lý do này lý do kia, ông cha thì phải đạo đức thánh thiện. Từ ngày công khai bày tỏ ý định thích đi tu, hai cái lỗ tai của hắn cứ đầy lên với bao nhiêu là điều mà ông cha thì phải và ông cha thì không được. Đã có lúc hắn mệt quá, hắn giơ hai tay lên kêu: trời ơi, chỉ là muốn đi tu thôi mà, phải khổ vậy sao? Kêu thì kêu vậy thôi, chứ thực lòng hắn vẫn thích đi tu lắm, thích làm ông cha lắm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện lớn lên được mang trên mình cái áo dòng đen, một tay ôm quyển sách thánh, một tay cầm sâu chuỗi vân côi, đi qua đi lại ngoài hiên nhà thờ, là tâm hồn hắn đã mê mẩn. Con nít thì luôn có khả năng hy sinh nhiều thứ để đạt được điều mình mê mẩn. Chẳng hạn, để mua được một quyển truyện tranh mà mình thích, con nít có thể hy sinh làm nhiều chuyện lắm, như là sẵn sàng hy sinh nhịn ăn sáng hàng tuần để tiết kiệm tiền, hoặc sẵn sàng hy sinh đội mưa đội nắng đi mò cua bắt ốc ngoài đồng. Vì mê mẩn với ước mơ được làm ông cha, hắn sẵn sàng hy sinh nhiều niềm vui bình thường của một đứa con nít để bắt đầu tập sống cuộc đời được dành riêng của một người đi tu. Hắn tập sống như một ông cha, trước khi đặt cho mình những câu hỏi khó trả lời, đại loại như: liệu Chúa có chọn mình không? Hay liệu Chúa có muốn dành riêng mình không? Những câu hỏi đó sau này lớn lên, khi được học đôi chút về điều gọi là phân định ơn gọi, mới làm cho hắn đau đầu và trằn trọc mất ngủ. Nhưng càng lớn, hắn càng khám phá ra rằng muốn sống như một người được dành riêng thật chẳng dễ tí nào. Người được dành riêng là người mất rất nhiều những cái chung. Bước vào thời sinh viên, hắn bắt đầu nộp đơn vào nhà dòng để xin tìm hiểu ơn gọi. Hắn được gửi ở trong một nhà xứ gần trường, thay vì được ở chung trong ký túc xá với bạn bè. Bạn bè ai cũng khen hắn điềm đạm và có cốt cách. Chỉ có hắn mới biết cái giá của việc gọi là điềm đạm và cốt cách ấy, là hắn chẳng thể nào tham gia vào mấy cái trò quậy phá nhố nhăng mà vui rầm trời của bọn bạn bè cùng lớp. Chỉ có hắn hiểu cái cảm giác tiếc ngẩn ngơ khi không được vui tới bến với bạn bè trong những đêm hội hè lửa trại. Chỉ có hắn mới là người phải sống những nghịch lý của kẻ được dành riêng giữa một đám đông bạn bè. Chỉ có hắn mới cảm nếm tính tạm bợ và vay mượn của những niềm vui rất đỗi bình dị đời thường. Những ngày cuối tuần, bạn bè được nghỉ ngơi, mọi người rủ nhau đi vui vẻ tiệc tùng và hát karaoke. Hắn thì một mình đạp xe đạp về nhà dòng để tiếp tục chiến đấu với bao nhiêu là những môn học khác như nhân bản, tâm lý đời tu, trưởng thành tâm cảm, vân vân và vân vân. Con đường hắn đi về nhà dòng mỗi cuối tuần bao giờ cũng là con đường ngược gió. Gió từ bên ngoài và gió nổi lên cả từ bên trong lòng hắn. Hắn vui và vẫn nuôi rất nhiều thao thức với hành trình dành riêng mà hắn đang đi. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại, tự làm cho mình đau đầu với rất nhiều câu hỏi, kiểu như: ủa, mình đang đi đâu, đang làm gì vậy ta? Ủa, sao mình phải khác người vậy ta? Ủa, con đường phía trước sẽ dẫn mình đi tới đâu đây ta? Liệu mình còn đi tiếp trên con đường này được bao lâu nữa vậy ta? Sống như người được dành riêng, hắn phải kỹ lắm. Không chỉ trong cách sống hay trong lời ăn tiếng nói, hắn phải kỹ ngay cả trong ánh mắt và trong tư tưởng của mình nữa. Có nhiều ánh mắt đọng lại nơi hắn hơi lâu. Hắn biết chứ, vì hắn không phải là người gỗ. Chuyện đó cũng bình thường đối với những người ở tuổi của hắn thôi. Những ánh mắt sâu thăm thẳm và buồn vời vợi cứ lần lượt đặt vào hắn rồi trượt đi. Hắn để cho trượt đi vì hắn biết chỉ cần để cho hai ánh mắt gặp nhau, dừng lại với nhau hơi lâu một chút thôi, chắc chắn hắn sẽ chìm mất trong cái thâm thẳm và buồn vời vợi ấy. Trong giờ hồi tâm mỗi tối, hắn cứ tự dặn mình phải tập nghiêm túc và trong sáng hơn trong ánh nhìn, trong những tư tưởng vơ vẩn mà mình cưu mang, tại hắn được dành riêng. Ngày đầu tiên chính thức được đặt chân vào nhà dòng, hắn đã đứng thần ngần trước tấm biển thông báo khu vực dành riêng xin miễn vào. Chỉ là tần ngần một chút vậy thôi, rồi hắn hùng dũng đẩy cửa bước vào, bởi hắn biết đó là khu vực dành cho hắn, cho những cuộc đời dành riêng. Hắn thấy lòng hạnh phúc gì đâu. Có một lần hắn có bạn đến thăm, hắn gặp lại ánh mắt thâm thẳm và buồn vời vợi đã trượt qua đời hắn ngày xưa. Ánh mắt ấy giờ đã đặt vào một người khác, người được bạn giới thiệu là bạn của bạn. Hắn và họ nói chuyện với nhau, vẫn gần gũi và thân thương như ngày nào. Kết thúc cuộc viếng thăm, người ta chở nhau hòa mình vào phố thị. Hắn một mình quay bước vào lại nhà dòng, về lại với căn phòng riêng của hắn, về lại với nhịp sống đều đặn của đời tu, về lại với cuộc đời của người đã được dành riêng. Nhà dòng của hắn nằm gần bên rìa của phố thị. Âm thanh của thành phố không quá gần cũng không quá xa so với nhịp sống tĩnh lặng của hắn. Mỗi lần đêm xuống đèn lên, hắn rút lui đời mình vào một khoảng tĩnh lặng và thanh vắng. Tối, sau khi với tay tắt ngọn đèn đọc sách, căn phòng nhỏ của hắn trở nên rộng thênh thang, tan vào màn đêm không biên giới. Đó là lúc hắn cảm nghiệm rất rõ cuộc đời được dành riêng của mình. Ngoài kia, rất nhiều những âm thanh vọng vang từ đường phố. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng nhạc sập sình. Trong này, chỉ một mình hắn lặng lẽ. Giữa những phồn hoa đô hội của cuộc sống, một ranh giới rất rõ ràng được dựng lên cho hắn trong đêm. Sáng sớm, hắn thức dậy khi cả thành phố còn ngủ vùi, khi đất trời còn mờ tối và sương đêm còn bãng lãng. Khi những ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hướng lòng mình lên để cho cả cuộc đời mình được rọi sáng và sưởi ấm trong ánh nắng ban mai tinh khiết. Tự nhiên hắn thấy cuộc đời mình đẹp. Hắn thấy diễm phúc vì mình sống hạnh phúc cuộc đời của người được dành riêng. Hắn thấy mình may mắn lắm vì thích đi tu từ hồi còn nhỏ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.